xa đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
chào cô Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, con chào chú.
Cô vẫn khỏe và tôi rất là vui được làm việc lại với cô thưa cô.
Dạ vâng, con cũng vậy.
Thời gian qua mau, chúng ta đã vào những tuần lễ cuối cùng của tháng 5 thưa cô. Ngày như gió, tháng như mây. Bóng ma cộng sản vẫn ám ảnh những ngày cuối tháng 4 cho tới ngày hôm nay. Bên thắng cuộc, rầm rộ lễ hội. Bên thua cuộc, ngậm ngùi, lưu vong. Cái quyền lực bên thắng cuộc chỉ nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy, tiến hành, củng cố những quan hệ chuyên chính với những chân lý của nòng súng. Hả hê chiến thắng, vợ con ngụy ta hưởng, vàng bạc ngụy ta xài. Trong cái giao giảng tính cách chính danh, chưa bao giờ họ, những người cộng sản lắng nghe hay chấp nhận một quan điểm nào khác. Trong khi đó, tiếng nói của những người bên thua cuộc dường như nếu không bị bịt nghẽn thì cũng bị bóp méo. Ký ức của người miền Nam và lịch sử của chính thể Việt Nam Cộng Hòa gần như hoàn toàn bị tẩy xóa và gò nặn, phản ảnh góc nhìn quyền lợi kinh tế, chính trị của nước Hoa Kỳ. Còn ký ức của người miền Nam tại Việt Nam thì thôi khỏi nói làm gì. Một khi ký ức mất thì dân tộc đó chết theo. Nếu như ký ức được ngụy tạo và bóp méo, đó là điều tồi tệ nhất. Đó là thảm sát. Nhưng cũng có những người đang tìm về cái tự do, cái dân chủ của miền Nam, thực sự đang sống với thực trạng mất nước trong nước. Dân thân không do dự, không ỷ lại, sẵn sàng biến mọi sự, cả những chướng ngại, thành phương tiện hữu hiệu cho việc cứu nước. Với tâm tình quý mến này, chúng tôi được gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, một người bạn trẻ có rất nhiều lòng thương với quê hương đất nước. Chúng tôi gửi lời chào đến ông, nếu kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thưa ông nghe được tôi.
Tôi có nghe được ạ. Và xin gửi lời chào trân trọng, kính mến đến nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý vị trong ban của Đài Sài Gòn Đà Lạt.
Chúng tôi cảm ơn ông có cái lời chào chân quý quá. Rất là quý mến được nói chuyện lại với ông sau một thời gian. Hiện tại bây giờ kỹ sư đang ở đâu?
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý đài. Hiện nay tôi đang ở tại nhà của tôi trong căn phòng được đóng kín để tạo điều kiện cho âm thanh được tốt nhất có thể.
Ông là một kỹ sư rất giỏi. Thực sự nếu ông có cái may mắn đúng, những người như chúng tôi đi ra khỏi nước, khỏi phải chế độ cộng sản là một cái điều may mắn. Nếu ông có cái may mắn ở Hoa Kỳ này, chắc ông đã nhiều cái điều vui lắm rồi. Mà nếu tôi làm việc cho ông đi rao hàng, đi bán hàng những điều mà ông sáng chế, chắc là tôi cũng vui vẻ cả. Tôi có nói đến điều rằng đã gần một tháng qua ngày 30 tháng 4, nhưng cái bóp méo của sự thật vẫn bị bóp méo. Và nếu ông phải đồng ý với tôi, cách hay nhất để giải phóng dân tộc là giải thể, giải trừ Đảng Cộng sản. Ông có đồng ý với tôi điều này không? Ông đóng kín, ông có việc nói tự nhiên, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
À, vâng, tôi đồng ý. Tại vì thực tế là một chế độ chuyên chế, độc tài, hút máu, mà nó duy trì là điều bất hợp lý. Tại vì như thế này, một cái chế độ chuyên chế ngoài duy trì bằng họng súng và các công cụ bạo lực ra, còn những cái công cụ về phi bạo lực, nghĩa là về nắm độc quyền về kinh tế, đó như là những cái nhánh của con bạch tuộc để hút máu bằng biện pháp mềm. Nghĩa là con một bạch tuộc này nó không chỉ có răng sắt nữa, mà nó có những cái xúc tu rất mềm để hút máu vào vật chủ, đó là toàn bộ nhân dân Việt. Đấy, ví dụ như chúng nắm trong độc quyền trong những ngành kinh tế để duy trì chế độ độc tài tài như này, độc quyền về phát hành sổ số, đấy, độc quyền về ngành xăng dầu, kinh doanh xăng dầu cũng như khai thác dầu thô, độc quyền về tất cả những cái khoáng sản, độc quyền về kinh doanh về điện, về nước. Đấy, nghĩa là những cái nền kinh tế này được chúng nắm giữ bằng cách chúng nắm độc quyền những ngành kinh tế huyết mạch quan trọng. Đấy, để qua đó có thể tăng giá, hút máu đồng bào một cách phi bạo lực và rất nhiều các thủ đoạn tinh vi khác. Ví dụ như ngoài những cái thuế chính thức ra thì có thể là cái hình thức gọi là gần như là ép buộc một cách tinh vi là đồng bào mỗi lần là phải góp, quyên góp xây dựng, ví dụ như bão lụt hoặc là bất cứ một cái lý do bất chợt nào mà nhà cầm quyền có thể nghĩ ra. Vâng, đó là cái thực trạng của một đất nước mà trong đó nhân dân là phải gánh đến không biết bao nhiêu là thứ thuế mà rất khó liệt kê hết ở đây. Và nói một cách chính xác, những cái con bạch tuộc này nó rất ghê gớm, nó hút máu bằng những cái xúc tu, không chỉ là bám bề mặt mà nó bám vào sâu lên xương tủy chưa đủ, phải nói vào tận tế bào thì mới đủ. Chỉ có những người dân lao động không dính dáng đến guồng máy thì mới cảm nhận, mới hiểu rằng là cái ách bóc lột nó nặng nề như thế nào. Kể cả là từ cái việc nó đẻ ra cả một hệ thống giao thông gọi là vô kỷ luật, giao thông bừa bãi để lưu hành rất nhiều các loại xe cá nhân, để qua đó nó duy trì cả một cái lực lượng cảnh sát giao thông để hút máu dân qua những cái phương tiện đó. Ví dụ như người dân ở Việt Nam thì cảm nhận là rất nhiều cái ngột ngạt, nghĩa là khi người dân bước ra đường bất cứ lúc nào cũng có thể là một nạn nhân của bất cứ một cái vé phạt nào đấy, và nó sẽ vô tội vạ. Đấy, một đất nước mà phải gánh chịu một bộ máy quan liêu rất cồng kềnh, không những cồng kềnh mà nó lại hút máu, đấy, hút máu đến tận tế bào, thì một đất nước đó không thể phát triển được. Một đất nước mà không hề xây dựng được một nền tảng công nghiệp đến khoa học kỹ thuật, tất cả cái sự khá lên kinh nghiệm về kinh tế so với cái thời bao cấp đói khổ, thì là cái vai trò của những chủ đầu tư nước ngoài là rất lớn. Tại vì hầu như tất cả những công nhân Việt Nam hiện nay chủ yếu là nguồn thu là từ làm thuê cho những công ty nước ngoài là chính, còn nền kinh tế của Việt Nam hoàn toàn thiếu sức cạnh tranh, tại vì nó thiếu mặt bằng công nghệ và chính phủ không hề chú trọng trong cái việc phát triển khoa học và công nghệ. Và những cái gì và chính sách hậu quả của tên Nguyễn Tấn Dũng để lại về cái chính sách phá hoại kinh tế cho đến nay vẫn rất nặng nề, và nền kinh tế Việt Nam đang ở cái đáy của khủng hoảng, và đến nhiễu động chính trị, những cái bất ổn về chính trị luôn luôn tiềm ẩn. Chính vì điều này,
thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn,
phải phá bỏ một chế độ chuyên chế độc tài là điều tất yếu rồi ạ.
Vâng, tôi cảm ơn ông nhiều. Câu trả lời của ông trong vòng 3 phút đồng hồ đã tổng kết đầy đủ thế nào là chế độ cộng sản. chúng ta nói đến về kinh tế, tức là nói đến hành động, đến việc làm, thưa ông, chắc chắn chúng ta sẽ đề cập nhiều đến vấn đề đấy, vì có nhiều điều đang xảy ra trong nước mà cuối cùng nó cũng chỉ dính đến kinh tế thôi. Nhưng mà tôi thưa với ông như thế này này, điều chúng ta không làm, không chống lại cộng sản độc tài, nó có thể sẽ trở thành một thế lực hủy diệt cả dân tộc. Ông có đồng ý với tôi về cái sự tâm tình này không? Ông có đồng ý không?
À vâng, tôi xin đồng ý. Tại vì như thế này, một chế độ chuyên chế mà chỉ duy trì một cái giai cấp đặc quyền đặc lợi vì quyền lợi cá nhân của bản thân và của dòng họ. Và như thế là nó sẽ đi ngược với quyền lợi của đa số quảng đại quần chúng. Đấy, mà một cái chế độ mà duy trì trên bạo lực và những cái biện pháp hút máu siêu kinh tế như vậy thì là một cái lực cản rất lớn cho cái sự phát triển tiềm năng của nhân dân. Tại vì sao? Nếu như một người dù có tài năng đến mấy mà không có người thân hoặc họ hàng trong một cái guồng máy quan liêu độc tài thì sẽ không có một cơ hội nào thăng tiến cả. Và mọi người dân, kể cả là có cái đất đai của ông bà bao nhiêu đời, cũng có thể bị những cái tập đoàn hút máu nó cướp, hoặc là những cái chủ tư bản nó làm ăn cánh hậu với guồng máy cầm quyền, nó sẽ cướp bằng dưới nhiều hình thức. Việt Nam nó luôn luôn xảy ra những cái mâu thuẫn gay gắt về cái nhân dân bị bóc lột, bị cướp đất, và hệ thống cầm quyền quan liêu liên kết với những cái nhóm gọi là tư bản đỏ hoặc tư bản tân hữu. Vâng, và Việt Nam nó có những cái tập đoàn liên quan đến quân đội, ví dụ như Viettel, đó là một công cụ của Tổng cục 2, tức là trước kia nó là Ban Quân báo ngày xưa đấy, thì nó là cái cơ quan nổi tiếng về lừa bịp, về móc túi dân về cái dịch vụ điện thoại, cũng như là nó nổi tiếng về cướp đất. Đây nó cướp đất ở mọi ngóc ngách, ngay cả ví dụ như ở Hải Dương quê tôi thì cũng có những cái ví dụ như là một cái cửa hàng mặt tiền, một cái đất rộng của một cái cửa hàng thực phẩm, trước kia nó là thuộc thương nghiệp của tỉnh Hải Dương, thì ngành quân đội nó cũng đã từng cướp trắng và nó xây lên cái trụ sở của nó, nghĩa là nó sẽ lợi dụng vào những ưu thế của nó có thể thò vòi đi khắp nơi. Như kiểu trường hợp cũng gặp vào những cái sự kiên cường như mà người dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, của nghĩa là tỉnh Hà Tây cũ, thì đôi khi cái dò vòi nó có thể tạm rụt lại. Tuy nhiên là một đất nước mà khi duy trì của những cái tập đoàn quan liêu đấy, mà nó được đặc quyền được lợi, ngồi trên luật pháp và có thể thao túng lũng đoạn, thì tiềm năng của người dân, tôi xin được hỏi quý vị sẽ phát huy bằng cách nào khi người có tài hoặc là những cái điều kiện làm ăn của các cơ sở tư nhân sẽ không được ưu đãi và bất bình đẳng và luôn luôn chịu những cái sự o ép. Vâng, đó là những cái câu trả lời của tôi, mà một cái phần gọi là rất nhỏ mà ở trên đây vài cái phút thời gian nó có hạn này, chưa thể nào mà lêu hết ra được ạ.
Việc kỹ sư đang làm, việc tôi đang thực hiện chương trình từ cánh đồng mây từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, mình định nghĩa là việc chúng ta đang làm là việc bất bạo động đấy. Bất bạo động không có nghĩa là không hành động. Bất bạo động có nghĩa là chúng ta đang hành động với suy nghĩ, với trí tuệ và lương tâm của dân tộc, về những điều ông đang suy nghĩ về nơi ông đang sống, thưa ông. Ông nhắc đến kinh tế, một cái vấn đề kinh tế nổi cộm nhất. Và cho đến ngày hôm nay, tôi nghĩ là đảng đã cầm 500 triệu của Formosa rồi. Đã hơn một năm, một tháng, hai tháng gì đó. Ông ở trong nước, ông là người có trí tuệ, ông là người có lương tâm, ông theo dõi nhiều lắm chuyện Formosa. Ông nghe Formosa đó có phải là chuyện kinh tế thành công của nhà nước hay không? Và cái 500 triệu đó đảng nó chia cho ông bao nhiêu tiền, thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, cái thành công về kinh tế người ta phải nhìn vào kết quả. Ví dụ như là Formosa đã đem lại được bao nhiêu tấn thép chất lượng tốt góp của nền kinh tế Việt Nam. Đấy. Và khi chẳng hạn như nếu có sự cố làm công nghiệp thì đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng mà khi cái tiền bồi thường đấy đã được chia cho ai và chia như thế nào, sổ sách hay là công khai, và những ai phản ánh đúng nguyện vọng là đã được đền bù cái tiền đấy là đến tay đúng đối tượng người dân cần đền bù, hay là nó có thất thoát, hay nó bị chấm mút, nó bị cấu đầu cấu đuôi, mà cái việc mà ăn chặn tham nhũng cấu đầu cấu đuôi ấy, hút máu dân, đó là một cái việc thường tình, nó phổ biến trong cái hệ thống cầm quyền này. Tại vì một cái hệ thống cầm quyền thối lát, tất cả nó vì lợi ích cá nhân của những quan chức ở trong bộ máy quan liêu, nó đi ngược lại hẳn với quyền lợi của quảng đại quần chúng. Thế nên là trong cái việc vụ phép quốc mưa xa này, nó chưa hoàn toàn được công khai minh bạch, và vì chính sự chưa công khai minh bạch, nó đã dẫn đến những cái sự bất bình và những cái để người dân có thể phẫn nộ. Nếu như chính phủ gặp sự cố nào ở trên thế giới cũng vậy, là phải có sự giải trình thật minh bạch và phải công bố tên những ai được bồi thường với lý do gì, và giải trình về cái 500 triệu, ví dụ 500 triệu đô đấy, nó đã được giải ngân cho những ai. Đấy, rõ ràng để công bố trên phương tiện thông tin đại chúng và là hoàn toàn minh bạch. Tại vì dân là có quyền giám sát bất cứ một chính phủ nào. Tại vì một chính phủ duy trì sự tồn tại bằng tiền thuế của nhân dân thì đương nhiên là cũng phải có nghĩa vụ để công khai cho nhân dân những cái gì nhân dân muốn biết và cần biết ạ.
Ông biết cái hay nhất của một người lãnh đạo, cái hay nhất của một đảng lãnh đạo ở bên Hoa Kỳ này, chúng tôi cũng có đảng lãnh đạo vậy. Sự lãnh đạo tài ba, những người này luôn luôn quan tâm tới người dân, dám làm vì người dân và chia sẻ cùng người dân tất cả những điều ông vừa mới định nghĩa trong vòng bắt đầu chương trình 10-15 phút rồi. Tôi chẳng thấy một cái điều nào nó đúng với Đảng Cộng sản cả. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có quá nặng cho Đảng Cộng sản không? Tôi chẳng thấy nó làm được cái điều gì đúng cả, thưa cái sự bất minh tâm.
Vâng, hoàn toàn đúng ạ. Cái cộng sản này thực ra nó không có hề có tính chất cộng sản gì cả. Thực chất đây là một chế độ phong kiến quan liêu trá hình thời hiện đại. Ví dụ như cộng sản của Cung Ba hay của Triều Tiên, thì khi nó lột của dân 10 đồng thì nó còn nhả ra 3-4 đồng về phúc lợi công cộng như là y tế, giáo dục. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì hiện nay một cái duy trì một cái chế độ quan liêu là hút máu dân đi tận từng tế bào. Nó thu gọi là tất thu của người dân, nhưng nó không hề nhả ra bất cứ một cái quyền lợi gì cho dân cả. Đấy, nó chỉ có là quyền lợi về một cái tập đoàn quan liêu thôi, từ cái y tế, giáo dục cho đến đường xá dân phải đóng góp nặng nề, nhưng dân không được hưởng bất cứ một cái quyền lợi gì từ cái xương máu, cái tiền đóng thuế của mình trong bất cứ một cái công trình phúc lợi công cộng nào. Phải nói rằng đây là một cái tập đoàn phong kiến quan liêu trá hình, và nó còn thối lát tồi tệ hơn cả những cái chế độ phong kiến quan liêu của thế kỷ 19. Tại vì như thế này, cái chế độ phong kiến của Việt Nam xa xưa đấy, thì một người dân có thể là tự do học, cũng có thể là có điều kiện thi cử để tiến lên một tầng lớp, gia nhập được tầng lớp thống trị. Còn cái chính quyền này nó tệ đến mức là người dân không thể được tự do học thuật, mà có thể là tiến tân thi cử tự do vào một cái lớp thang nào đấy để có thể là tiến tân bằng tài năng của mình. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ về lịch sử và suốt chiều dài dân tộc thì phải thấy rằng là cái chính quyền hiện nay nó xuất phát từ những cái tên nông dân ngu dốt và đê tiện. Chúng là chỉ có biết là vì lợi ích, cái quyền lợi ích kỷ của chúng, mà vì thế chúng đã mâu thuẫn một cách tột độ, đối lập một cái thành trở thành một cái giai cấp thống trị, và nó tạo thành một cái mâu thuẫn gọi là mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa giữa một giai cấp quan liêu thống trị tàn bạo và tham lam, và người dân phải gánh một cái bộ máy quan liêu quá khủng khiếp. Trung bình chưa đến 30 người dân là phải gánh một quan chức nhân viên hành chính. Chưa một nước nào trên thế giới này mà tỷ lệ số nhân viên hành chính trên số dân lại cao như vậy. Việt Nam có chỉ 92 triệu dân, nhưng mà phải gồng một guồng máy quan liêu lên tới, có thể lên tới trên 3 triệu, và cộng với là 14 triệu những nhân viên về hưu hoặc là làm việc bán thời gian ăn lương. Chính vì như vậy, với một cái chế độ hiện nay nó đã thối lát xuống, khi nó còn duy trì, nó còn tồn tại, thì Việt Nam sẽ không thể ngóc đầu lên được. Và hiện nay đồng bào biết đấy, là chúng ta thậm chí là tụt hậu nhiều mặt so với chính cả Lào lẫn Campuchia. Đấy, quý vị ở khắp thế giới, những người Việt thường là cái điều kiện thông tin khi tiếp cận nó không được sâu sát, và quý vị không hiểu rằng là chỉ cần sang nào thôi mà ngay cả nông dân nào cũng có những cái phương tiện về cơ giới, về ô tô riêng và điều kiện sống. Và tôi được tiếp xúc cả với những người nào khi họ sang học tập ở Việt Nam thì biết rằng là thực tế qua cái những người, chính người dân nào và những cái phương tiện có thể kiểm chứng nhiều lần thì là chúng ta thực sự tuột hậu so với cả Lào lẫn Campuchia, chứ chưa nói gì đến cái mặt bằng chung của những cái nước phát triển châu Á và thế giới ạ.
Tôi biết là ngay chính cả cá nhân ông có nhiều phát minh đặc biệt lắm, độc đáo lắm. Nhưng mà nếu mà ông đưa ra thì nó sẽ cướp hết tất cả những cái sự suy nghĩ, những cái phát minh của ông. Thưa ký sĩ Nguyễn Minh Sơn, trong mấy tháng vừa qua, như phần đầu tôi nói, người dân vùng Thanh Nghệ Tĩnh đã sẵn sàng biến mọi sự, cả những chướng ngại, thành phương tiện hữu hiệu cho việc cứu nước. Người dân vùng Thanh Nghệ Tĩnh đã có những cuộc bùng lên xuống đường, nơi công trường để tìm lẽ sống cho mình, để tìm phương tiện cho biển, cho cá, cho mình và cho con cháu sau này nữa. Ông nghĩ gì về những cái việc mà nó có thể vừa nói là vừa về kinh tế và vừa về chính trị của những người vùng Thanh Nghệ Tĩnh? Ông có nhận xét gì về những cái sinh hoạt? Và có phải đó là những ngọn đuốc đang cháy sáng lên từ Thanh Nghệ Tĩnh loan tỏa ra các nơi miền Bắc cũng như miền Nam hay không, thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, theo tôi thì đây là một cái đốm lửa mà nó là một cái nhân tố xúc tác có thể nó cháy rất mạnh, nó lan rộng. Tại vì sao nó có đốm lửa đấy? Tất cả đốm lửa không đâu tự nhiên mà có cả. Nó tất cả nó xuất phát từ cái sự phẫn nộ, mà sự phẫn nộ bắt nguồn từ đâu? Từ cái sự tham nhũng, tối láp và cái sự cướp bóc và cái sự không minh bạch. Cái quyền lợi của người dân thì liên quan đến họ, mà khi họ bị thiệt hại thì phải có cái giải thích thỏa đáng. Đấy, tất cả từ những cái mâu thuẫn không coi trọng quyền lợi của người dân, tại vì cái chế độ cầm quyền quan liêu độc tài này, chúng chỉ coi người dân như là một rô lệ. Chính thế nên tất cả mọi hành động chúng chỉ quyết sao là bảo vệ cái quyền lợi của giai cấp thống trị. Thế vì thế không chỉ ở Formosa mà bất cứ trong cái vấn đề gì đấy thì cái quyền lợi của người dân chỉ là biện pháp đối phó. Cái chính là chúng để làm sao mà bảo vệ được những cái lợi ích của giai cấp thống trị thôi ạ. Thế nên vì thế cái lửa cháy ở Thanh Nghệ Tĩnh, nếu như nó không giải quyết được cái mâu thuẫn đối kháng mà nó không thể dung hòa được, mà khi còn bộ máy quan liêu cồng cành thối lát như hiện nay thì cái điều đó không thể dập tắt được. Và không chỉ những cái vùng đấy và rất nhiều những cái vùng khác của dân oan mất đất, của những người bị thiệt thòi về quyền lợi và nó phải chịu cái sự khó khăn về kinh tế. Và cái sự đó, cái sự khó khăn đó và cái sự bùng nổ mâu thuẫn đó là một cái quy luật tất yếu nó xảy ra, cũng như là trong cái lý thuyết đã từng được giao giảng ở Việt Nam trong hệ thống giáo dục, rằng là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh. Tất cả cái mọi cuộc đấu tranh đều do cái mâu thuẫn đối kháng về giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Cái sự mâu thuẫn đối kháng ở Việt Nam hiện nay nó không thể còn được dung hòa được nữa, tại vì tầng lớp quan liêu thống trị chúng quá giàu có, chúng quá hút máu người dân, trong khi cái người dân thì là phải lao động cực nhọc để duy trì một cái guồng máy không đại diện cho quyền lợi của họ.
Có thể ông đã có một lần ông bị công an nó bắt rồi. Cái lần ông bị công an nó bắt, tôi chỉ so sánh thôi nhé. Lúc đó nó chưa ác độc như bây giờ đâu. Bây giờ nó bắt, nó còn cắt cổ một cái anh thanh niên nào đó, Nguyễn Hữu Tấn gì đó. Bây giờ nó bắt Hoàng Đức Bình, Hoàng Bình đó. Nó đang tra tấn cho tới chết để bắt phải nhận tội rồi, phá rối trị an điều 257, điều 258 gì đó. Những cái điều này có làm cho những cái việc ông đang làm, ông đang phát biểu với tôi, với chương trình Từ Cánh Đồng Mới Đi Toàn Cầu, những cái điều như vậy có làm cho ông e ngại? Tôi chắc chắn ông không e ngại rồi. Tại vì ông e ngại thì ông đâu có lên chương trình tôi làm cái gì. Nhưng mà tôi vẫn hỏi về có làm cho ông e ngại không, thưa ký sĩ Nguyễn Minh Sơn?
Không. Mà bất cứ một người dân nào, nếu là một con người bình thường, ai cũng có sự e ngại và sợ hãi. Nhưng đôi khi con người ta có thể là sẽ hành động theo lý trí chứ không phải là hành động theo cái trái tim. Tại vì như thế này, nếu hành động theo tình cảm và bản năng thì cái sự sợ hãi nó sẽ lấn át. Nếu khi ta suy nghĩ bằng lý trí tỉnh táo và ta biết cái nguy hiểm, cái dũng cảm không phải là sự nhiều mình mù quáng, mà cái dũng cảm là sự ý thức được sự sợ hãi, phải vượt qua sự sợ hãi để hành động một cách đúng đắn. Tất nhiên là trong cái guồng máy của bất cứ một chế độ cộng sản nào thì nó đều có cái giáo trình tra tấn, giáo trình để ép cung. Đấy, cái đấy thì ngành an ninh mật vụ nào trên thế giới cũng có. Tôi không chỉ một lần bị công an bắt đâu, 4 lần cơ. Nhưng mà thậm chí cả công an vào nhà. Nhưng khi gặp những cái đối tượng đấy, chúng ta phải biết khôn khéo và mềm mỏng, và phải đấu tranh với chúng bằng lý lẽ. Chúng ta cũng không được quá sợ hãi và phải sẵn sàng chấp nhận bị tra tấn đánh đập. Tại vì một cái chế độ tàn bạo thì cái điều tất yếu là không thể tránh khỏi khi chúng dùng những cái hình thức, và thậm chí là cái hình thức tra tấn, bức cung, nhục hình là bao giờ cũng có một cái giáo trình, một cái quy trình để đào tạo cho những cái nhân viên chuyên để lấy cung, như nhân viên điều tra. Kể cả nhân viên điều tra của bên an ninh hay là của bên quân đội đều có những cái quá trình để tác động tâm lý để lấy cung giống nhau ạ. Thế nên là chúng ta đừng ngạc nhiên nếu những người bị nhà cầm quyền bắt có thể bị tra tấn đánh đập và dùng rất nhiều những cái thủ đoạn để lấy cung. Vâng, chính là như vậy ạ.
Ông biết trong phần mở đầu chương trình của tôi ngày hôm nay, buổi nói chuyện với ông, tôi nhắc về đến ngày cuối tháng 4 thưa ông. Mặc dù ông biết tôi không đi ngược lại đâu, nhưng mà để tôi rước câu hỏi với ông. Mặc dù đã bị bức tử 42 năm người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam có nghe là tôi nói cả những người miền Bắc di cư vào miền Nam sau năm 1975 vẫn đứng lên cho những năm, vẫn đứng lên để tìm những năm tự do ở trong miền Nam. Cả nước biết mà, cả thế giới biết mà. Miền Nam Việt Nam có tự do mà. Cái tự do của ông bây giờ là cái tự do gì? Cái tự do của ông bây giờ là cái tự do chỉ đi lưa chung quanh ở Hải Dương, ở Hải Phòng thôi. Cái tự do của ông có thể ngày mai ông nói chuyện với tôi, nó sẽ mời ông lên trên đồn công an đấy. Nhưng mà ông vừa mới nói ông vẫn làm một chuyến suy nghĩ về những cái điều đó. Tôi không nhớ ông bị bắt bao nhiêu lần nữa. Nhưng mà có những cái chuyện rất là hay là ông làm tôi nhớ lại những cái việc các bậc tiền nhân đã làm. Ông Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ông mới nói là bệ hạ hãy chém đầu tôi đi trước rồi hãy đầu hàng. Hay có những người ngàn năm ông vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ ông đã học, đó là thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Những cái điều này có làm cho ông cảm thấy nức lòng với cái tương lai của Việt Nam hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi cảm thấy đó là niềm tự hào dân tộc. Đó là khi Trần Bình Trọng, một danh tướng trẻ, khi vào tay quân Nguyên đã có khẳng khái và quát quân giặc rằng ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta bị bắt rồi chỉ có thà chết mà thôi chứ không đầu hàng giặc. Đấy là đại ý nguyên văn là như thế. Tất nhiên chính vì người Việt Nam có truyền thống kiên cường đã không bị đồng hóa qua 1.000 năm bắc thuộc. Vâng ạ.
Cách đây một thời gian 1-2-3 năm gì đó, ông cũng đã có lần về Hà Nội biểu tình. Và nếu thực sự thì 2 năm sau này, 16, 15, 14 gì đó, những năm đó, vấn đề biểu tình chống Trung Quốc không còn nữa. Có nghĩa là Trung Quốc bây giờ đã là Việt Nam, Việt Nam đã là Trung Quốc rồi, còn gì phải chống nữa. Hay là có nghĩa là bây giờ công an nó đã mua hết tất cả những người xuống đường, nó đã cho đất, cho đai thế này thế kia, những người xuống đường để không xuống đường nữa. Điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Vâng, nếu mà những người biểu tình không được lòng nhà cầm quyền thì họ đã có nhiều biện pháp để vô hiệu hóa, từ đe dọa cho đến mua chuộc, rồi là tác động gia đình bà con họ hàng, hoặc là bao vây cô lập về kinh tế, hoặc là ngăn chặn cái sự đi lại. Chính vì như thế nó đã làm nhụt chí rất nhiều người đi biểu tình. Vâng, chính vì như thế nó đã lắng xuống là điều khó tránh khỏi ạ.
Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, ông theo dõi tin tức ở trong nước cho tàu chạy ven mương, viên chức chủ tịch nhà nước hay gì, Trần Đại Quang, đi sang gặp Tập Cận Bình. Và Tập Cận Bình đã vỗ vai nói là Nguyễn Văn là một đồng chí và hàng xóm, chúng tôi rất vui vẻ khi thấy Việt Nam phát triển kinh tế theo phương hướng của Tàu. Ông nghĩ thế nào về cái việc này?
Vâng, tại sao là như vậy? Tại vì bây giờ giữa kinh tế Việt Nam và kinh tế Trung Quốc là có sự phụ thuộc với nhau rất lớn. Và cái lợi ích của Trung Quốc rất liên quan đến Việt Nam, vì Trung Quốc rất sợ khi chiến tranh với Việt Nam là sẽ có thể là có những cái phương thức là có những cái lực lượng quân sự có thể là khóa eo biển Malacca giữa Singapore và Malaysia, nghĩa là cái đường từ Biển Đông ra thế giới để cái lưu chuyển hàng hải, mà tất cả 75% hàng hóa xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều qua khu vực Biển Đông, qua eo biển Malacca. Chính vì thế Trung Quốc có những cái yếu huyệt và có những cái Trung Quốc phải tết thân và mua chuộc chính quyền Việt Nam. Và khi cái quá trình Trần Đại Quang sang Trung Quốc là cũng là tất nhiên thôi, kinh tế Việt Nam do những cái hậu quả của thời Nguyễn Tấn Dũng để lại hết sức nặng nề, và Việt Nam sẽ còn phải cần đến vốn vay của Trung Quốc cũng như cần đến thị trường xuất nhập khẩu tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc rất lớn. Bây giờ phải nói rằng là kinh tế Việt Nam là phụ thuộc đến 70% liên quan kinh tế Trung Quốc rồi. Chỉ cần Trung Quốc không nhập khẩu lợn hoặc là nhập khẩu dưa hấu hay nông sản gì đó của Việt Nam là lập tức cái nền kinh tế Việt Nam đã dậy sóng, đã lao đao rồi. Chính vì những cái điều nghiêm trọng như vậy, thế nên việc cái lãnh đạo Việt Nam là phải sang, là phải có những biện pháp ngoại giao hòa hoãn với Trung Quốc là điều không tránh khỏi được ạ. Gồm với một cái thể chế mà cái sự độc lập và cái xây dựng nền tảng kinh tế cho nó không hề vững chắc, thì cái sự lệ thuộc và tính nhún nhường là điều tất yếu là sẽ phải xảy ra thôi ạ.
Lần trước tôi nói chuyện với ông ở trong nước, ông đã có Quang, đã có Trọng, đã có Ngân, đã có Phúc. Lần trước tôi nói chuyện với ông, chúng tôi có Obama. Nhưng lần này bên chúng tôi có ông Tổng thống mới Donald Trump. Ông có con mắt gì hay ông có nghĩ gì về cái việc mà một vị lãnh đạo của mới của một cường quốc so sánh với một vị lãnh đạo Tập Cận Bình lãnh đạo của Trung Quốc hay không, thưa ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, hai người là được đào tạo và trưởng thành từ hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ông Donald Trump thì là xuất phát từ một người kinh doanh bất động sản. Còn ông Tập Cận Bình thì là do là Đảng Cộng sản Trung Quốc đào tạo lên và cũng là một người cũng là từng xuất thân từ là một kỹ sư, thế nên là có thể cách suy nghĩ và các lối sống hoặc như là nếp nghĩ về cái lão trạng văn hóa là hai nền văn hóa nó khác nhau nên nó không thể có cái gì đó giống nhau được. Nhưng có điều là vì giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ có những cái sự phụ thuộc, thế nên là đôi khi hai bên nó cũng phải những có những cái động thái buộc phải là dung hòa lẫn nhau ạ.
Đã bao nhiêu năm trong 12 con giáp, con gà đã đến, con gà đi, con gà đến, con gà đi. Và bây giờ chúng ta đang vào tháng thứ 5 của năm con gà. Nếu mà nói về câu Thân Dậu, Niên Lai, Kiến Thái Bình, có gì đặc biệt để ông nhìn thấy năm 2017? Chắc chắn có nhiều người đoán năm 2017 có điều đặc biệt xảy ra lắm. Và có điều đó đang xảy ra tại Thanh Nghệ Tĩnh đấy. Và nhìn tiếp tục cho qua 2018, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn có trí tuệ, có nhìn thấy điều gì khác không ông?
Vâng, nó có khác so với mọi năm. Năm Dậu này là nền kinh tế ở trong cái đáy khủng hoảng và chưa có cách gì, biện pháp gì mà ban lãnh đạo này là có thể thoát ra được. Tại vì những cái hậu quả của Nguyễn Tấn Dũng để lại hết sức nặng nề, một cái nợ công khủng khiếp và cái khả năng vay nợ nước ngoài là hoàn toàn mất đi rất nhiều. Đúng không? Trong khi nền kinh tế thì bị phá hoại, thì Nguyễn Tấn Dũng là hoàn toàn không có nền tảng, sức cạnh tranh rất yếu. Thế nên nếu như mà cái tình hình kinh tế nó cứ biến động mà nó vẫn cứ suy giảm mà không có phương thức gì có thể cứu chữa được, mà vẫn phải nuôi một cái guồng máy quan liêu rất cồng kềnh như vậy, cái ngoài thu ngân sách để kiếm tiền, ngoài cái việc tăng phí, tăng giá xăng dầu hoặc là những cái dịch vụ độc quyền ra thì không có một cái cách nào khác, thì nền kinh tế không có sức cạnh tranh, nền tảng không có, mà không có cả những cái quan chức lãnh đạo có tầm nhìn và có trí tuệ, có khả năng lãnh đạo về công nghiệp hay về khoa học kỹ thuật, thế nên là cái khả năng thoát khỏi khủng hoảng và những cái biến động nó có thể là xảy ra rất chi là mau lẹ và không lường, cái điều đó rất khó đoán. Nhưng có điều rằng là tình hình yên ổn sẽ rất khó khắc phục nếu như kinh tế mà không khởi sắc, không ra khỏi được cái khủng hoảng và hậu quả tồi tệ do cái sự tham nhũng cướp bóc của tập đoàn Nguyễn Tấn Dũng và những cái cánh hậu về dầu khí của hắn như Đinh Gia Thăng để lại. Chính vì vậy, về theo cái cảm nhận chủ quan của tôi thì cái tình hình giữa 2017 đến 2018 nó sẽ có rất nhiều diễn biến mà chúng ta rất khó dự đoán ạ.
Tối hôm qua tôi sau khi nói chuyện với ông để chúng ta chuẩn bị chương trình ngày hôm nay, tôi có đọc được một cái câu của cụ Thán Đà, cụ viết năm nào là trên 25 triệu ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con. Có làm ông suy nghĩ không? Có làm ông suy nghĩ không?
Tôi rất suy nghĩ, tại vì một dân tộc có bề dày lịch sử hơn 4.000 năm mà không thoát khỏi cái lão trang tiểu long, mà không thể nào mà có thể có một nền tảng triết học và không có cái tầm nhìn tốt hơn được, thì đó là một điều rất đáng buồn. Tại vì sao? Tại vì một đất nước được chiều lái bởi những lãnh đạo mà xuất thân từ lưu manh và tiểu long, với cái sự ích kỷ chật hẹp và cái sự đê tiện vốn có của những người sản xuất nhỏ của nông nghiệp lạc hậu, thì rất khó đưa một đất nước đến một nền tảng vững chắc. Và cái điều của nhà thơ Tản Đà viết cách đây đến hơn 70 năm rồi, cho đến bây giờ vẫn là một điều đáng suy nghĩ cho tất cả chúng ta.
Nếu chúng ta trong đó có ông và có tôi cứ trông chờ vào những lời cầu nguyện của ta được nghe thấy chỉ là vô vọng, mà chúng ta phải phấn đấu, phải hành động. Những cái điều đó ông đang làm có làm cho ông cảm thấy là ông thấy thoải mái về những điều ông đang làm, và có làm cho cảm thấy ông thấy bực tức vì lâu nay ông không được đi xuống đường? Cái điều nào đúng hơn đối với ông, thưa ký sĩ Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tất cả những người dân ở đất nước Việt Nam này không liên quan đến guồng máy, mà trong cái điều kiện bị o ép thế mà cảm thấy bất công thì đương nhiên là có những cái bức xúc, và trong những cái bức xúc đấy có những người xuống đường. Vâng, quả thật là tôi có đi giao du và có quan sát, nhưng về cái chuyện xuống đường đấy thì chưa có lời mời. Thế đâm ra là nếu một ngày nào đó nếu có ai mời, chẳng hạn như hỏi về phương hướng phải xuống đường thế nào hoặc là tổ chức ra sao, thì khi lúc đó thì tôi sẽ trả lời. Còn những tất cả những cái gì nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý đại tài có hỏi thì tôi chỉ trả lời rằng là chỉ khi nào người dân nhận thức sâu sắc về hình thực trạng của đất nước và thấy và suy nghĩ rất kỹ là phải lên làm như thế nào để dẫn đến được một tình hình khả quan hơn, thì lúc đấy thì tôi mới thấy một cái chuyển biến. Và điều đó thì không thể nói gọn trong một vài phút trên một chương trình với thời gian hạn hữu hạn ạ.
Ông có nhắc với tôi về kinh tế và hòa bình phần nào, ông đã nhắc ở phần đầu, và tôi nói 3 phút của ông đã định nghĩa đầy đủ về chế độ cộng sản. Nhưng nếu đi ngược lại về kinh tế và hòa bình, đúng ra thì từ năm 1945 đến 1975, khi mà Nhật chịu hai quả bom nguyên tử của Mỹ, chỉ có 30 năm phải không ông? Nhật đã trở thành cường quốc về kinh tế và về hòa bình rồi. Chúng ta đã có 42 năm không có Mỹ, không có Ngụy, không có bất cứ một cái gì cả, chỉ có Đảng Vinh Quang, Đảng Đại Thắng Mùa Xuân thôi. Có điều này có làm cho ông suy nghĩ về chữ kinh tế và chữ hòa bình sau 42 năm hay không, thưa ký sĩ Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tất nhiên là tôi rất suy nghĩ, tại vì với một lãnh đạo cực đoan ấy, và không biết dung hòa các mâu thuẫn như một cái ban lãnh đạo do cái chế độ Lê Duẩn để lại, thì nó đã dẫn đến hậu quả tụt hậu, thê thảm. người Nhật trong 30 năm hòa bình họ phát triển được tại vì họ có một nền tảng rất tốt rồi. Trước năm 1945 thì người Nhật đã là một nền kinh tế phát triển về công nghiệp. Chính vì vậy, mà không phải chính vì vậy mà bản thân người Nhật là những người có tổ chức và kỷ luật rất tốt. Đấy, họ khác hẳn với tính gọi là tự phát tiểu lông của người dân Việt Nam. Về người Nhật đã được thừa hưởng một cái nền tảng được xây dựng từ thời Minh Trị rất tốt. Thế nên là họ mới có cơ hội để phát triển trở thành một cường quốc hòa bình. Còn khi người Việt Nam mà các lãnh đạo nó không chịu trọng xây dựng nền tảng mà nó chỉ là đưa ra những chủ trương duy ý chí và những cái sai lầm duy ý chí của cái chế độ Lê Duẩn thác đẩy đất nước Việt Nam tụt hậu 45 là điều đó rất khó tránh khỏi ạ.
Trời làm tai họa, tai ương thì có thể tránh khỏi được, có thể sống được. Những điều mới phát biểu đảng làm nên tai họa tai ương thì không thể nào sống được, không thể nào tránh được. Điều suy nghĩ của tôi về ông, câu nói của ông như vậy có đúng không?
Đúng rồi, những cái đường lối lãnh đạo sai lầm thì nó sẽ để lại một hậu quả rất nặng nề. Nó sẽ làm cả một dân tộc có tiềm năng trở thành gọi là hèn yếu và nó sẽ tụt hậu một cách thê thảm.
Những điều đó tôi nghĩ một năm hai ba lần tôi tâm tình với ông, tôi chả thấy có cái điều gì mới cả. Tôi chả thấy có điều gì ông cảm thấy ông thoải mái hơn cả. Chỉ có đặc biệt mỗi lần tôi gọi ông tôi nhớ với ông là vì ông ở xứ Hải Dương, Hải Hậu gì đó, gần ngày xưa tôi di cư đi tàu há mồm vào trong miền Nam. Và nếu nói về cái di cư vào tàu há mồm ở trong miền Nam, tôi thấy cuộc đời tôi nó sướng lắm ông ạ. Người ta bảo tôi đẻ bọc điều hai lần mà. Lần từ Bắc di cư vào Nam và lần tôi thoát ra khỏi Đảng Cộng sản được năm 1975. Những cái điều mà tôi vừa tâm tình như vậy có làm cho ông nghĩ là ông sinh lầm xứ không? Ông sống lầm nơi không? Ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi có cảm nhận điều đấy. Tại vì tôi là sống trong một cái môi trường mà khi dân chúng bị tha hóa, dân chúng khuyến khích nhau và cái sự ngu muội, cái sự nhòm ngó, kiền cửa, ganh ghét. Và tôi luôn cảm thấy tôi là một nạn nhân của một cái xã hội rất chi là thối lát và bất công. Vâng. Nếu cảm nhận như vậy thì cái việc mà gọi là sinh nhầm quê hương, thậm chí sinh nhầm thế kỷ là cái điều là quá đúng. Tại vì tôi nhớ một cái bài hát gọi là Hãy nhìn xuống chân của một nhạc sĩ ban nhạc Phượng Hoàng trước 75 ở Việt Nam, hình như có phải là của Lê Hữu Hà thì phải.
Tôi không nhớ cái bài hát đó đâu. Nếu mà ông nhớ được vài câu thì ông cứ việc ông nhắc đi.
Đây nó không có phương tiện, không ghi là ví dụ như cái bài là Hãy nhìn xuống chân, biết bao nhiêu kẻ khốn cùng, chỉ cần tra vào cái đấy là ra cái bài hát của Lê Hữu Hòa mà, nên là không chuẩn bị, nên là không, nhưng mà nó ra ý rằng là cái con người đấy sống nó không bằng bầy run dế và nó hay ganh tị, nó thể nghĩa là nó tạo ra những cái bất công. Thế khi con những cái đôi khi loài vật nó còn dễ chịu hơn, và những cái người thực sự có khả năng là luôn cảm thấy bức xúc là mình đã bị o ép, là gọi là nên cảm thấy là sinh nhầm quê hương và sinh nhầm thế kỷ. Nếu mà để tìm hiểu đầy đủ hơn với điều kiện thông tin hiện nay thì thương nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý loài Sài Gòn Tích có thể dễ dàng tra cứu về ban nhạc Phượng Hoàng trước 75 của nhóm nhạc trẻ, trong đó có cả ca sĩ nổi tiếng như là Elvis Phương là một trong những ca sĩ thể hiện chính rất hay ạ.
Ông không biết nhiều về nhạc vàng lắm không ạ? Nó trải cờ đỏ cả đất nước Việt Nam, nhưng mà nhạc vàng đã úp lên cái màu đỏ đó từ giải Nam Quan tới mũi Cà Mau mà ông vừa nhắc đến những người nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở trong miền Nam. Thưa ông, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ông nói là mình có đề tài để nói gần 40-50 phút hay không, thưa anh Minh? Tôi nói, chúng ta nói cả ngày cũng được cơ mà. Nhưng mà thôi, tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa nói về tâm tình kinh tế, nói về tâm tình 42 năm chữ kinh tế và chữ hòa bình. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý ban đài Sài Gòn Đà Lạt Tích Cát, Trước khi vào giây phút cuối ấy, tôi xin gửi đến các quý vị và quý đồng bào trên toàn cầu của chúng ta rằng là đất nước của chúng ta và đất nước tôi đang sống hiện nay nó rất chi là bất công, và cái nền văn hóa hết sức bị xuống cấp, cái thị hiếu về âm nhạc và các cái lối suy nghĩ đấy là của đồng bào chúng ta đang bị tha hóa đến mức cùng cực. Và cái phương tiện của nhà cầm quyền như đài truyền hình Việt Nam, tức đài truyền hình trung ương hiện nay, chúng đã đầu độc, chúng đã hạ thấp thị hiếu của người dân về thưởng thức âm nhạc, hay nói chung là tầng lớp trẻ mới lớn lên trở nên tẩm nam và kinh tởm đến mức không thể tưởng tượng nổi, vì cái sự hiểu biết hời hợt lông nổi và cái sự suy nghĩ không có chiều sâu tạo ra một cái thế hệ thanh niên chỉ biết chơi game. Chính vì những cái nhân tố mà đã bị ngu hóa, đã bị đầu độc như vậy thì là một cái tiền đề để cho nhà cầm quyền có thể duy trì một cái chế độ thống trị. Vâng, đó là khi một nhà nước nào nó không còn cái tính chính đáng và khi quyền lợi của nó đi ngược lại với quyền lợi của quảng đại quần chúng thì chúng luôn tìm cách hạ thấp quảng đại quần chúng xuống về mọi mặt, trong đó có sự tha hóa về nhân cách, nhân văn hóa. Vâng, đấy là những cái phút cuối thì tôi xin gửi những cái ý như vậy. Nhưng để nói được nhiều hơn thì chúng ta, đấy, chúng ta trong đó là tôi, nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý vị trong ban Sài Gòn Dallas Texas sẽ còn phải gặp nhau hơn một lần nữa và có thể là những nhiều lần nữa để khi nào chúng ta còn hơi thở và còn có thể là nói chuyện được. Cái điều đó thì nó rất khó đoán. Tại vì mỗi người một hoàn cảnh, không ai có thể biết ngày mai mình sẽ ra sao. Vâng, trước khi kết thúc, đó là những lời chân tình của tôi gửi đến toàn thể quý vị ạ.
Tôi cảm ơn cái câu hỏi của ông. Tối hôm qua ông hỏi tôi là anh còn thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cho đến bao lâu nữa. Tôi không biết tôi sẽ làm thế bao lâu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chắc chắn có một điều tôi muốn nói với ông là qua nhiều năm trái tim tôi đã bị tan vỡ. Làm sao trái tim của tôi không bị tan vỡ khi tôi mất quê hương, mất người thân yêu thương? Nhưng trái tim tan vỡ là những gì cho chúng ta sức mạnh, ông ạ. Sự hiểu biết và lòng thương, sự tội nghiệp. Một trái tim không bao giờ vỡ là nguyên sơ, là nguyên thủy, là vô trùng. Và sẽ không bao giờ biết được niềm vui là không hoàn toàn. Vì để trả lời vậy câu hỏi của ông tối hôm qua, và tôi trả lời rất chân thành với ông là tôi thích đi vào cái tuổi cổ lai hy của tôi, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nó đã cho tôi tự do. Tôi thích người tôi đã trở thành. Tôi sẽ sống, tôi sẽ không sống mãi. Nhưng trong khi tôi vẫn ở đây, tôi sẽ không lãng phí thời gian than thở những gì có thể có được hoặc lo lắng những gì mình sẽ được. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói với ông rằng với phương tiện truyền thông ngày hôm nay, với những tâm tình quý mến của những người bạn ở trong nước và ngay cả những người mà phát biểu với tôi trên chương trình này là những người cộng sản, tôi sẽ thực hiện chương trình này mỗi tuần cho đến khi nào cho đến khi nào người công giáo tôi gọi là khi Chúa thương gọi tôi về. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn đã thức rất khuya từ thành phố Hải Dương, nơi ông có nhiều o ép nơi ông có nhiều người theo mỗi ngày đi ra đường. Ông nhắc đến chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều lần lắm. Và tôi cũng đã có cái lời mời của ông, khi nào tôi được về đến thành phố Hải Dương gặp ông, chắc chắn tôi giữ cái điều đó đấy. Cầu chúc ông mọi an lành và hạnh phúc trong những ngày tháng sắp tới, và chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Năm Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mã, Linh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà Lạc Sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến đường gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn từ thành phố Hải Dương. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới, liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300. 972-414-1300. Bao nhiêu ân tình.